Vừa rồi là câu chuyện trong ngày thứ năm. Tiếp theo đây là tiết mục phụ nữ.
Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình ngài hằng luôn chan chứa.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đều biết Giáng sinh là ngày kỷ niệm Thiên Chúa xuống trần để cứu con người ra khỏi tội. Nhưng quý vị có bao giờ nghe về những kỳ quan của Giáng sinh chưa? Mục sư Harold Saylor có lần nói về những điều kỳ diệu của Giáng sinh mà chúng tôi xin chia sẻ lại với quý vị hôm nay. Ông nói, trong Kinh Thánh có hơn 365 từ và danh hiệu chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng đẹp nhất là danh hiệu nhà tiên tri Ê-sai đã dùng. Sách tiên tri Ê-sai chương 9 câu 5 ghi rằng Chúa Giê-xu sẽ được gọi là đấng lạ lùng, tức là đấng kỳ diệu. Nhìn vào cuộc đời Chúa Cứu Thế và những lời dạy của Ngài, mọi người phải công nhận Ngài thật là một nhân vật kỳ diệu. Qua cuộc đời của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy nhiều điều lạ lùng đặc biệt mà chúng ta có thể gọi là kỳ quan của Chúa Cứu Thế, kỳ quan của Giáng sinh hay là những điều kỳ diệu của Giáng sinh. Điều kỳ diệu thứ nhất là lời báo trước về sự ra đời của Chúa. Ngày nay các bác sĩ có thể phỏng đoán ngày các em bé sinh ra đời, nhưng nhiều khi cũng không đúng. Chúa Giê-xu Giáng sinh hơn 2.000 năm trước, nhưng các chi tiết liên quan đến sự Giáng sinh của Chúa đã được các nhà tiên tri loan báo trước hàng mấy thế kỷ. Với ông Abraham là tổ tiên của người Do Thái, Đức Chúa Trời cho biết Chúa Cứu Thế sẽ đến từ một chủng tộc đặc biệt. Với Gia-cốp là hậu tự của Abraham, Chúa cho biết Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra từ chi tộc Giu-đa. Qua nhà tiên tri Ê-sai, Thiên Chúa cho biết Đấng Cứu Thế sẽ đến từ một gia đình tên là Giê-xê. Sau đó, nhà tiên tri Mi-chê cho biết Chúa Cứu Thế sẽ ra đời tại thành Bết-lê-hem. Và với tiên tri Đa-ni-ên, Thiên Chúa cho biết thời điểm Đấng Cứu Thế ra đời. Tất cả mọi chi tiết liên quan đến sự ra đời của Chúa Cứu Thế đã xảy ra đúng như các nhà tiên tri đã báo trước. Điều kỳ diệu thứ hai là Chúa Cứu Thế do một trinh nữ sinh ra. Nhà tiên tri Ê-sai trong Cựu Ước tuyên bố, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Trích Ê-sai chương 7 câu 14. Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và hơn 700 năm sau đó, khi thiên sứ Gabriel đến gặp trinh nữ Mary và cho biết nàng sẽ chịu thai và sinh hạ Chúa Giê-xu, nàng Mary thưa, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, làm sao có được điều đó. Và thiên sứ truyền, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Theo phúc âm Luca chương 1 câu 34 và 35. Mục đích Chúa Giê-xu xuống trần là để chịu chết, cứu người. Và Chúa phải là người vô tội thì mới có thể chết thay cho người tội lỗi. Sự kiện Chúa Giê-xu do một trinh nữ sinh ra đã đáp ứng điều kiện đó. Điều kỳ diệu thứ ba là phẩm tính của Chúa Cứu Thế. Chúng ta được cứu rỗi nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Nhưng đời sống của Ngài cũng đầy dẫy những điều lạ lùng. Trong cả lịch sử, không một người nào có đời sống và bản tính cao đẹp như Chúa Giê-xu. Những người ghét Chúa không tìm được một lỗi lầm hay một khuyết điểm nào trong Ngài. Phúc âm Giăng ghi lời Chúa thách thức những người bắt bẻ Ngài như sau. Chúa nói, ai trong các ông có thể chứng minh rằng tôi có tội? Và không một người nào tìm thấy Chúa có một lỗi lầm nào. đời sống toàn hảo với những mỹ đức, công chính, thánh khiết, yêu thương, khiêm nhường của Chúa Cứu Thế là điều lạ lùng mà mọi người đều nhìn thấy. Điều kỳ diệu thứ tư của Giáng sinh là bản chất của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là người hoàn toàn, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời hoàn toàn. Có những lúc Chúa mệt, đói, khát như mọi người, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong thân xác con người, Chúa biết đói, nhưng là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài đã khiến 5 cái bánh và 2 con cá nhân bội lên cho hơn 5.000 người ăn. Trong thân xác con người có lúc Chúa mệt mỏi, nhưng là Thiên Chúa toàn năng, Ngài có thể phán, hỡi những ai đang mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Chúa Cứu Thế là ánh sáng thiên đàng cho trần gian tăm tối, là bánh thiên thượng cho những ai đang nghèo đói trong tâm linh. Điều kỳ diệu thứ năm của Giáng sinh là những lời giáo huấn của Chúa Cứu Thế. Chúa giảng dạy với quyền năng thiên thượng. Khi Chúa phán dạy, tuy nhỏ nhẹ, nhưng có sức thu hút, khiến người nghe phải chú ý và phải thay đổi. Không ai có thể tìm thấy điều sai sót nào trong lời dạy của Chúa. Chúa phán dạy những lời đơn sơ, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp trong xã hội, nhưng lời dạy của Ngài có một sức mạnh vô biên. Từ xưa đến nay không một nhà hiền triết hay bậc thầy nào tuyên bố những lời như Chúa Cứu Thế đã tuyên bố. Chúa nói, ta là bánh sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời. Chúa cũng phán, ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Và Chúa Giê-xu là người duy nhất tuyên bố, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Cha. Điều kỳ diệu thứ sáu của Chúa Cứu Thế Giê-xu là những việc Chúa làm. Trong 3 năm thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ để mang lại an ủi, chữa lành, mang lại niềm vui cho mọi người. Chúa chữa lành người đau ốm, ban thị lực cho người mù, khiến người câm nói được, người què bước đi. Có lần Chúa chặn đám tang lại và gọi người chết sống lại. Chúa đứng trước mộ, gọi người chết bước ra khỏi mộ. Chúa không cần chẩn bệnh, không cần xét nghiệm. Ngài chỉ phán một lời là người bệnh được chữa lành. Điều kỳ diệu thứ bảy là cái chết của Chúa Cứu Thế. Mọi người sinh ra là để sống, nhưng Chúa Cứu Thế sinh ra để chết. Mục đích của cuộc đời Ngài là chết thay cho nhân loại. Khi giảng dạy, nhiều lần Chúa nói về cái chết của Ngài. Chúa nói, ta là người chăn hiền lành vì chiên phó sự sống mình. Không ai biết mình sẽ chết như thế nào, nhưng Chúa Giê-xu biết Ngài sẽ chết cách nào và tại sao Ngài phải chết. Biết mình sẽ bị treo trên thập giá, Chúa Giê-xu nói, còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Điều kỳ diệu thứ 8 của Chúa Cứu Thế là sự sống lại của Ngài. Sau khi đóng đinh Chúa trên cây thập tự, người ta chôn Ngài trong một ngôi mộ lớn. Và Kinh Thánh ghi, Phi-lát ra lệnh cho quân lính, các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Quân lính đi, niêm phong mộ Ngài lại. Các lính canh giữ lấy làm chắc chắn lắm. Dù người ta dùng tảng đá lớn niêm phong mộ Chúa, đến ngày thứ 3, Ngài đã sống lại vinh quang, để lại ngôi mộ trống, là bằng chứng cho thấy Ngài chính là Thiên Chúa toàn năng, đến trần gian chịu chết để cứu người, và Ngài đã sống lại vinh quang. Điều kỳ diệu thứ 9 của Chúa Cứu Thế là chính Ngài là đấng cứu rỗi nhân loại. Trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, thiên sứ phán với Giô-sép rằng trinh nữ Mary sẽ sinh một con trai, và ông phải đặt tên là Giê-xu, vì người con ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Và trong đêm Chúa Giáng sinh, Thiên Thần báo tin cho các mục đồng. Đừng sợ, vì ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay, tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế. Đây là huyền nhiệm lớn nhất và quan trọng nhất của Giáng sinh. Nhờ tình yêu và sự hy sinh của Chúa cứu thế, nhân loại được tha tội và được hưởng sự sống đời đời. Quý vị đã nhiều lần mừng lễ Giáng sinh, nhưng quý vị đã tiếp nhận những kỳ diệu của Giáng sinh chưa?
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có mục suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh tiếp theo chương trình này. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, là những người đang chuẩn bị cho ngày cưới, có lẽ các bạn có nhiều mơ ước tốt đẹp cho tương lai. Nhưng có bao giờ các bạn nghĩ đến chuyện đặt mục tiêu cho hôn nhân của mình không? Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi, cưới nhau rồi hai vợ chồng sẽ làm gì với cả quãng đời chung với nhau? Sẽ sống với nhau như thế nào? Gia đình các bạn sẽ làm gì cho Chúa và người chung quanh? Hay mục tiêu của các bạn chỉ là cưới được người mình yêu là đủ, còn sau đó sống như thế nào cũng được. Người ta cho biết chỉ có 3% các cặp vợ chồng biết đặt mục tiêu cho gia đình. Nghĩa là trong 100 đôi vợ chồng, chỉ có 3 đôi biết mình sẽ làm gì, cho ai, sẽ sống như thế nào để mang lại hạnh phúc cho nhau. Việc đặt mục tiêu cho đời sống tuy ít người nghĩ đến, nhưng rất quan trọng. Một hôn nhân không mục tiêu sẽ buồn tẻ, nhàm chán. Một đời sống không mục tiêu sẽ trở thành vô nghĩa. Khi đời sống không có mục tiêu, chúng ta sẽ bị dòng đời lôi cuốn, lang thang, vô định, ai rủ gì cũng làm, ai bảo gì cũng nghe. Nếu vợ chồng không có mục đích chung trong cuộc đời, khi có chuyện không vui hoặc gặp thử thách, các bạn sẽ chán nản, sẵn sàng bỏ cuộc hoặc muốn thay vợ đổi chồng. Một nhà văn nổi tiếng đã nói, yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng. Câu này hàm ý rằng, hai người thật sự yêu nhau phải có cùng một mục tiêu để hướng đến và giúp nhau đạt được mục tiêu đó. Nếu các bạn yêu nhau vì hai người thu hút nhau, rồi cưới nhau về cứ tiếp tục nhìn nhau, các bạn sẽ nhìn thấy khuyết điểm của nhau, sẽ thất vọng, rồi dần dần tình yêu sẽ phai tàn. Trái lại, nếu vợ chồng các bạn có những mục tiêu cao đẹp để hướng đến, các bạn sẽ cần đến nhau, gần nhau, và nhờ đó tình yêu của các bạn sẽ ngày càng vững bền. khi gặp khó khăn, thách thức. Vì có mục tiêu rõ ràng, các bạn sẽ có thể giúp nhau vượt thắng khó khăn để tiến đến mục tiêu đã định. Để đời sống có ý nghĩa và để tình yêu vợ chồng được ngày càng bền chặt, các bạn cần đặt mục tiêu cho gia đình mình. Là người tin Chúa, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có chương trình riêng cho mỗi cuộc đời chúng ta. Chúng ta cần tìm biết chương trình Chúa dành cho mình là gì để vâng theo, hầu không phí phạm cuộc đời, nhưng sống hữu ích cho Chúa và người chung quanh. Các bạn cần đặt câu hỏi sau đây. Chúa có mục đích gì khi cho hai đứa mình quen nhau, yêu nhau và được đi chung đường đời với nhau? Mình sẽ sống như thế nào để mang lại phúc lợi cho nhau, cho người chung quanh và cho nhà Chúa? Các bạn nên dành thời giờ cầu nguyện để biết rõ ý Chúa. Điều quan trọng hơn hết trong cuộc đời người tin Chúa là biết ý Chúa và vâng theo ý Ngài. Nếu không biết ý Chúa, các bạn sẽ làm theo ý riêng và phí phạm cuộc đời Chúa ban cho bạn. Vì những lý do vừa nêu, các bạn cần đặt mục tiêu cho gia đình mới của mình. Những mục tiêu này không phải là ý riêng của một người để đáp ứng mơ ước riêng của người đó, nhưng là ý kiến chung của hai vợ chồng và mang lại phúc lợi cho cả hai. Mục tiêu cho gia đình cần có đủ 3 phần. Mục tiêu riêng cho mỗi người, mục tiêu chung cho gia đình và mục tiêu cho nhà Chúa. Các mục tiêu này liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm và đời sống tâm linh. Sau đây chúng tôi xin gợi ý với các bạn về một số mục tiêu như sau. Trước hết là mục tiêu cho đời sống cá nhân. Về mặt vật chất, hai vợ chồng hoặc ít nhất là người chồng cần có công ăn việc làm thích hợp với khả năng và có đồng lương khả dĩ đủ cung cấp cho những nhu cầu cơ bản của gia đình. Các bạn đặt mục tiêu là mỗi người sẽ cẩn thận trong việc chi dùng tiền bạc để không làm gánh nặng cho người bạn đời, không gây nợ nần cho gia đình. Mục tiêu của mỗi người là sống theo tiêu chuẩn của lời Chúa, như trong Timôthê nhất đoạn 6, câu 6 tới câu 10. Đó là không chạy theo vật chất, không làm nô lệ cho đồng tiền, không ham làm giàu, nhưng đủ ăn, đủ mặc là thỏa lòng. Đó là mục tiêu cho đời sống cá nhân về mặt vật chất. Về mặt tinh thần, nếu các bạn học chưa xong và Chúa cho có cơ hội để học thêm, các bạn nên cố gắng học cho xong trước khi nghĩ đến chuyện có con cái. Nếu cần, vợ nhường cho chồng học trước. Nếu hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, các bạn nên tạm gác một số nhu cầu vật chất sang một bên. Chẳng hạn như tạm gác chuyện mua nhà hay sắm sửa đồ đạc trong nhà để có thể lo việc học trước. Các bạn cũng nên dành thời giờ đọc sách báo để trau dồi kiến thức, học hỏi những điều hay, ích lợi cho đời sống. Về mặt tình cảm, các bạn nên đặt mục tiêu là dù bận rộn đến đâu, sẽ nhớ dành thời giờ để vợ chồng trò chuyện với nhau. Mục tiêu của các bạn là giữ cho sự trao đổi giữa hai người cởi mở tốt đẹp như ngày chưa cưới. Mỗi ngày, các bạn nên quyết tâm dành khoảng 15-20 phút để trò chuyện với nhau. Đây là điều rất quan trọng. Biết bao nhiêu đôi vợ chồng vì không dành thời giờ tâm tình với nhau mà dần dần cảm thấy xa nhau và tình yêu ban đầu không còn nữa. Mục tiêu về mặt tình cảm của vợ chồng bạn là mỗi người sẽ chăm sóc nhau, chiều chuộng nhau, nói những lời yêu thương để khích lệ nhau. Các bạn sẽ quý nhau, yêu nhau, đối xử với nhau tốt đẹp như ngày chưa cưới. Mục tiêu của mỗi người là sẽ quyết tâm thực hành lời Chúa dạy. Chồng yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, yêu vợ như chính mình. Vợ yêu chồng và vâng phục chồng trong mọi sự như vâng phục Chúa, để chồng lãnh đạo gia đình, không lấn quyền và không xem thường chồng. Về mặt tâm linh, các bạn cần đặt mục tiêu là sẽ quyết tâm giữ mối quan hệ mật thiết với Chúa bằng cách dành thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày, tham gia những lớp Kinh Thánh trong hội thánh để sự hiểu biết lời Chúa gia tăng, đức tin ngày càng tăng trưởng. Các bạn cũng cần đặt mục tiêu là sẽ hết lòng nhờ Chúa áp dụng những điều đã học vào đời sống để trở nên những tín đồ trưởng thành, kết quả cho Chúa. Để đức tin được lớn mạnh và đời sống kết quả, chúng ta không có cách nào khác hơn là dành thì giờ học, đọc lời Chúa và cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Khi cả hai vợ chồng cùng đặt mục tiêu giữ mối tâm giao mật thiết với Chúa, các bạn sẽ tôn trọng giờ tĩnh nguyện của nhau, sẽ nhắc nhau và giúp nhau, chứ không buồn giận hay ngăn cản khi vợ hay chồng mình cần thì giờ yên tĩnh bên chân Chúa. Chúa Giê-xu phán, hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta, thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Trích Phúc Âm Giăng chương 15, câu 4, câu 5. Về mục tiêu chung cho gia đình. Về mặt vật chất, các bạn có thể đặt ra những mục tiêu chung cho gia đình như nếu có mượn tiền lo đám cưới hay lo việc học hành, thì trong vòng một vài năm, các bạn sẽ cố gắng trả xong các món nợ đó. Các bạn sẽ làm ngân quỹ cho gia đình và cố gắng chi tiêu theo khả năng để không mang nợ. Các bạn cũng nên đặt mục tiêu là mỗi tháng sẽ để dành một ít tiền để phòng khi gặp chuyện bất trắc. Nếu cần sắm sửa trong nhà, cũng sắm sửa từ từ mà thôi. Nếu được, các bạn nên đặt mục tiêu để dành tiền, để sau một thời gian có thể mua nhà và không phải ở nhà thuê suốt đời. Nhưng các bạn cũng đừng quên nhu cầu của gia đình hai bên. Nếu cha mẹ hay anh chị em trong gia đình cần giúp đỡ, và nếu các bạn có thể giúp được, đừng làm ngơ, nhưng hãy chia sẻ một cách vui vẻ, tự nguyện. Lời Chúa dạy rằng, nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được. Văn nhất chương 3 câu 17. Nếu Chúa cho các bạn được dư dả, đừng quên ơn Chúa, cũng đừng quên chia sẻ với những người thiếu thốn đang cần sự giúp đỡ của các bạn. Và trên hết, đừng bao giờ quên dâng hiến cho Chúa. Trách nhiệm của người tin Chúa là dâng 1/10 lợi tức cho Chúa và dâng hiến rộng rãi cho công việc nhà Chúa. Hai vợ chồng bạn nên đặt mục tiêu là dù trong hoàn cảnh nào, khi Chúa cho có lợi tức thu nhập, các bạn sẽ trung tín dâng 10% cho Chúa. Đừng bao giờ lấy 10% của Chúa để dùng vào việc gì khác. Về việc dâng 10%, Kinh Thánh dạy như sau. Các ngươi hãy đem hết thảy 10% vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chằn. Trích Ma-la-chi chương 3 câu 10. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin các bạn viết thư về cho chúng tôi. Địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.
cầu xin cha yêu thương dìu bước khi sóng nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi dù nguy biên vây bọc kín chung quanh. Nghe bước Chúa đi lòng tôi biết Chúa không rời tôi. Dù trong đêm đen giữa tô dông, Chúa luôn đưa tay dìu nâng, đưa nơi bùn sâu cứu linh hồn tôi. Cầu xin cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi, cầu xin Chúa cho lòng vững tin, cho tôi sống an vui, làm tan sóng do vây bọc tôi và bao đau thương trong tâm hồn. Chúa ơi, hãy dù nghe tiếng tôi cầu xin, cứu linh hồn tôi. Cầu xin cha yêu thương dìu bước khi sóng nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng.